Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mặt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thừa có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Pedro, thừa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa, kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình, đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo sắp xếp của tác giả Tin mừng thứ tư, chương 6 là một tổng hợp sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilê, là một trong những mặc khải sâu sắc nhất về Đức Giêsu và cho thấy cách rõ nét nhất chọn lựa đức tin mà con người phải thực hiện là như thế nào. Chương 6 cũng là chương dài nhất của Tin mừng thứ tư, trong đó Đức Giêsu mặc khải về căn tính, nguồn gốc và sứ vụ của người qua đề tài bánh với diễn từ về bánh hàng sống và trước đó là dấu lạ hóa bánh ra nhiều mà trích đoạn lời Chúa hôm nay thuật lại. Dấu lạ này rất quan trọng đến nỗi tất cả các thánh sử đều thuật lại vì nó diễn tả quyền năng của đấng Mê-si-a, đồng thời cũng diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Dầu vậy, Đức Giêsu không hành động một mình Nhưng người muốn các môn đệ cùng cộng tác để dấu lạ có thể được thực hiện. Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giê-xu cho thấy rằng, 5 chiếc bánh ít ỏi và 2 con cá nhỏ bé mà các môn đệ có, nhờ sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện có thể được chia sẻ cho tất cả mọi người. Đó chính là một dấu lạ người đã thực hiện, dấu lạ của đức tin, của những lời cầu nguyện, của lòng thương xót và tình yêu vô bờ của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau loạt bài giáo lý về bí tích thánh tẩy, giáo hội lại hướng con cái mình đến bí tích thánh thể nhằm nhắc nhở các tân tòng và cho cả chúng ta rằng, cộng đoàn các Kitô hữu được sinh ra và tái sinh liên tục nhờ bí tích thánh thể. Được kết hiệp với Đức Kitô thúc đẩy mỗi tín hữu đã đi đến với muôn dân, đem đến cho họ những dấu chỉ cụ thể về lòng Chúa thương xót. Sự đối nghịch thường hằng nhất đối với tình yêu Chúa, đối với lòng Chúa thương xót, chính là sự dừng dưng thở ở. Thiên Chúa đã đi bước trước, đã cảm thương và đã tỏ lòng thương xót, nhưng chúng ta lại không ít lần tỏ ra thái độ thở ở. Do đó, chúng ta hãy xin Chúa làm cho giáo hội của người luôn hăng say cử hành hy tế tình yêu này, và giúp chúng ta biết trở nên khí cụ của sự hiệp nhất, trở nên dấu chỉ sống động của lòng Chúa thương xót nơi những mối tương quan hàng ngày. Chúng ta hãy xin Chúa cứu chữa nhân loại và bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa cho con tim của mình được chữa lành khỏi căn bệnh này, căn bệnh thờ ơ, lãnh đạm. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén của Ngài, xin cho chúng con được thông hiệp với Chúa và được trở nên khí cụ của lòng Chúa thương xót đến với muôn dân, muôn nước. Amen.
Lòng Chúa xanh ô ngàn miệt ăn đâu say, lệnh thiên chiến thức là khó khăn. Năm chiếc bánh nhưng ngần này thôi đâu không, quên chi lại là nơi hoang vắng. Hai con cá kia gọi là chi đâu xa, vậy thay mặt họ tìm thương anh. Hai con cá cho ngàn miệt ăn đâu quá, vậy em tha hồ chia cho người. Anh ta được nhắc lên, mọi người nó đến cùng ăn dư thừa. Phép nhân đi từ phép chia, từ lòng yêu thương niềm tròn chứa. Anh ta được nhắc lên, rất chia cho nhau bao ân tình. Phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Năm chiếc bánh mời gọi lòng anh chia sẻ, nhìn thật gần vào mặt yêu hơn. Năm chiếc bánh kêu mời lòng em cho bớt, biết bao người còn đôi tay trắng.
Hai con cá mời chị rộng tay nhân ái, cuộc đời này cần lòng xót thương. Hai con cá tặng vật đều luôn vô giá, càng cho đi có thêm hơn nhiều.
Ai cá được nhân lên, mọi người nó đến cùng ăn dư thừa.
Phép nhân đi từ phép chia, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa.
Anh ta được nhân lên, cấp chia cho nhau bao ân
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo phận Nhà Trang. Tường thuật tiếp hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ nhất năm 2021. Bước sang ngày làm việc thứ tư 14 tháng 4, hội nghị bắt đầu với cử hành phục vụ kinh sáng và thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự. Mở đầu phiên họp của ngày, Đức Cha Tổng Thư ký Phêrô Nguyễn Văn Khảm giới thiệu Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đặc trách tiểu ban giáo luật, tiếp tục trình bày và giải thích các quy định của giáo luật liên hệ đến các dòng tu và bí tích chuyển chức thánh. Tiếp theo đó, Ủy ban giáo dân thúc trình một số chương trình huấn luyện qua các tài liệu phổ biến định kỳ gửi đến các giáo phận. Ủy ban tu sĩ nêu ra những vướng mắc của một số dòng tu trong thực tế áp dụng luật tín ngưỡng và tôn giáo, những khó khăn đối với việc tách nhập một vài dòng tu tại một số giáo phận. Trong phiên họp tiếp theo của buổi sáng, Ủy ban giáo sĩ và chủng sinh đã chia sẻ tiến trình chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý để đệ trình Hội đồng Giám mục thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm tín ngưỡng giáo sĩ Việt Nam tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban Văn hóa đã phúc trình dự án thư viện điện tử phục vụ cho việc lưu trữ và nghiên cứu. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã trình bày tiến trình xin mở án phong chân phước và hiển thánh cho Đức Cha François Palo và Đức Cha Pierre Lambert de la Motte. Buổi chiều, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Quý Đức Cha đã đến thăm dòng bến thánh giá Nha Trang nhân dịp giáo phận Nha Trang mừng 350 năm Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đặt chân đến vùng biển Nha Trang ngày nay vào ngày 30 tháng 8 năm 1671 và sau đó thành lập dòng bến thánh giá Đàng Trong tại An Chi vào tháng 12 năm 1671. Hội nghị kết thúc ngày họp vào lúc 20 giờ sau khi chầu thánh thể và cử hành phục vụ kinh tối tại nhà nguyện tòa giám mục Nhà Trang. Tin Avila, Tây Ban Nha. Kỷ niệm 50 năm Thánh Teresa Avila được phong tiến sĩ hội thánh. Trong những ngày từ 12 đến 15 tháng 4 năm 2021, một hội nghị quốc tế đã tiến hành tại Avila, Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thánh nữ Teresa Avila, cũng gọi là Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu, được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ Teresa sinh năm 1515 trong một gia đình quý tộc tại thành phố Avila, gia nhập dòng Cát Minh và về sau đã cải tổ dòng này thành dòng Cát Minh Nhật Phép OCD. Cùng với Thánh Gioan Thánh Giá trong ngành nam của dòng. Công trình cải tổ này đã được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1580, hai năm trước khi Thánh Nữ qua đời. Tính đến lúc đó, Thánh Teresa đã thành lập được 30 đan viện. Thánh Teresa Avila là tác giả của nhiều tác phẩm thần bí. Ngày 27 tháng 9 năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã tôn phong Thánh Teresa là nữ tiến sĩ hội thánh đầu tiên của giáo hội. Hội nghị quốc tế về Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu diễn ra tại Avila dưới dạng trực tuyến và với sự tham dự của nhiều diễn giả chuyên gia. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp tới Đức Cha José María Gintamayo, giám mục giáo phận Avila sở tại và các tham dự viên hội nghị quốc tế tại đây, trong đó Đức Thánh Cha đề cao Thánh nữ như mẫu gương về lòng can đảm và về tình mẫu tử thiêng liêng. Đức Thánh Cha viết, mặc dù năm thế kỷ đã trôi qua từ cuộc sống của Thánh nữ, ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã thắp lên trong Thánh nữ Teresa tiếp tục chiếu tỏa trong thế giới này, một thế giới luôn cần những chứng nhân can đảm có khả năng phá vỡ mọi hàng rào, dù đó là hàng rào thể lý, hiện sinh hay văn hóa. Qua các tác phẩm, Thánh nữ Teresa Avila tiếp tục nói với chúng ta ngày nay và các sứ điệp của người được mở ra cho tất cả mọi người. Thánh nữ Teresa là người bạn, người đồng hành và là người hướng đạo trong cuộc lữ hành trần thế của chúng ta, mang lại an toàn và bình an cho tâm hồn. Đức Thánh Cha cũng mô tả Thánh nữ Teresa là một phụ nữ ngoại thường, như Thánh Phaolô thứ sáu đã từng nói, lòng can đảm, sự thông minh và kiên trì của thánh nữ, cùng với sự nhạy cảm đối với vẻ đẹp và tình mẫu tử thiêng liêng đối với những người đọc các tác phẩm của người, là một ví dụ nổi bật về vai trò đặc biệt mà các phụ nữ có thể thi hành trong lịch sử giáo hội và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tham dự hội nghị quốc tế về Thánh Teresa Avila tiếp tục phổ biến giáo huấn của thánh nữ. Cho đến nay, sau Thánh Teresa Avila, còn có thêm ba thánh nữ khác được tôn phong làm tiến sĩ hội thánh. Đó là thánh nữ Catarina Siena, dòng Đa Minh người Ý, thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, dòng Cát Minh Nhạc Phép người Pháp, và thánh nữ Hildegard von Bingen, viện mẫu dòng Biển Đức người Đức. In Roma, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 quan tâm về tình hình công giáo tại Đức. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 biết rõ và quan tâm về tình hình khó khăn của giáo hội công giáo tại quê hương của Ngài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục Georg Ganswin, bí thư của Đức Benedicto thứ 16, trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Alpha Omega tại Tây Ban Nha, chuyến đi hôm 11 tháng 4 vừa qua. Đức Tổng giám mục nói, tình trạng giáo hội công giáo tại Đức hiện nay có những căng thẳng và rối ren là nguồn gây lo âu. Đức Benedicto thứ 16 ý thức về tình trạng này tại quê hương của Ngài. Ngài nhận thức và nhìn nhận có sự thiếu hiệp nhất trong nhiều khía cạnh cơ bản của đức tin. Thật đáng tiếc vì trong hàng giám mục Đức thiếu lối tiếp cận thống nhất. Cần phải được làm sáng tỏ các vấn đề đó để tránh những hậu quả trầm trọng cho đức tin cũng như cho giáo hội tại Đức. Trả lời câu hỏi, Đức Thánh Cha Francisco có hỏi ý kiến Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về tình hình giáo hội công giáo tại Đức hay không? Đức Tổng giám mục Ganswin cho biết, các cuộc gặp gỡ của hai vị thường diễn ra tại đan viện mẹ giáo hội ở Vatican, nơi Đức Benedicto thứ 16 đang cư ngụ, và Đức Tổng giám mục không bao giờ cho phép mình hỏi về nội dung các cuộc trao đổi ấy. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Ganswin cũng nhìn nhận có những chống đối của một số thành phần đối với những nội dung cụ thể một số giáo huấn của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục nói, đó là một kinh nghiệm khó chịu đối với tất cả những ai theo đuổi một đường hướng minh bạch và trong sáng trong việc loan báo và bảo vệ đức tin công giáo. Đảng khác có những hình ảnh và thiên kiến về Đức Hồng Y Ratzinger từ khi Ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Những xuyên tạc và bóp méo ấy được tạm ngưng trong những năm đầu tiên của triều đại Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nhưng sau đó lại bị người ta tái diễn với chủ ý lừa đảo và hạ uy tín. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không bao giờ để cho mình bị ảnh hưởng vì những chiến dịch tuyên truyền gian dối như vậy. Không bao giờ hãy để cho sự ủng hộ của mọi người làm tiêu chuẩn hành động của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cảm ơn chính quyền và giáo quyền Iraq. Trong những ngày vừa qua, Đức Tổng giám mục Mircea Leskova, sứ thần tòa thánh tại Iraq, đã trao thư cảm ơn của Đức Thánh Cha Francisco đối với chính quyền và giáo quyền tại nước này vì đã cộng tác tích cực vào việc chuẩn bị và tiến hành cuộc viếng thăm tốt đẹp của Ngài tại Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3 vừa qua. Trong thư gửi Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ giáo chủ công giáo Càn Đề, và được chính tòa thượng phụ công bố nội dung, Đức Thánh Cha cảm ơn vì sự tiếp đón nồng nhiệt và chân thành mà toàn thể giáo hội tại Iraq đã dành cho Ngài. Đức Thánh Cha viết, đó là một cuộc viếng thăm được chuẩn bị và tiến hành trong kinh nguyện, dấu chỉ tình hiệp thông đích thực với tòa thánh Phêrô. Tôi giữ mãi trong tâm hồn những cuộc gặp gỡ, các buổi cầu nguyện cảm động cùng với sự dấn thân huynh đệ. Trong những ngày ở với anh chị em, tôi đã nghe những tiếng nói gợi đau đớn và lo âu, và cả những tiếng nói hy vọng và an ủi, kết quả của sự gần gũi của giáo hội tại Iraq, với các tín hữu được ủy thác cho sự chăm sóc của giáo hội và những hoạt động bác ái được nhiều tổ chức thực thi với sự giúp đỡ của người dân tại nước này trong việc tái thiết và phục hồi xã hội. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tôi đã có thể thấy và cảm nhận cụ thể Chúa Giê-xu đang sống trong giáo hội tại Iraq, hoạt động trong dân thánh và các tín hữu của Chúa. Và Đức Thánh Cha cầu mong chứng tá Kitô của Đức Thượng Phụ và Giáo hội được phong phú hóa do nghịch cảnh và được củng cố bằng máu của các đệ tử đạo sẽ là ánh sáng rạng ngời trong và ngoài Iraq để chúc tụng sự cao cả của Thiên Chúa và niềm vui tinh thần của dân nước này nơi Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Trong thư cảm ơn gửi tới ông Yevkivan Bazani, chủ tịch miền Kurdistan ở mạn Bắc Iraq, Đức Thánh Cha ca ngợi sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa và chủng tộc tại miền này như một đặc tính của xã hội Iraq, và đó là điều ngài nhận thấy trong cuộc viếng thăm. Nay người ta mong đợi Iraq chứng tỏ cho mọi người, đặc biệt tại Trung Đông, rằng mặc dù có những khác biệt, vẫn có thể cộng tác hài hòa để xây dựng một cuộc sống dân sự, củng cố các mối liên hệ và liên đới để phục vụ sự thiện và an bình, nuôi dưỡng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn chính quyền và toàn dân Iraq, đặc biệt dân chúng miền Kurdistan, vì sự tiếp đón nồng hậu dành cho ngài. Ngài cũng cảm ơn sự hiện diện của ông chủ tịch tại thánh lễ ở sân vận động Franco Hariri, chiều mùng 7 tháng 3, chứng tỏ tinh thần bao dung, hòa hợp, tình huynh đệ và nhân đạo của ông chủ tịch. Trong cuộc viếng thăm Iraq, Đức Thánh Cha đã dành Chủ nhật mùng 7 tháng 3, ngày cuối cùng, để thăm miền Kurdistan. Sau khi gặp gỡ chính quyền địa phương, ngài dừng chân tại thành Mosul, tưởng niệm các tín hữu và nạn nhân bị nhà nước Hồi giáo IS sát hại, rồi đến thăm thành Caracos, nơi có đông đảo các tín hữu Kitô đã phải bỏ gia cư, tị nạn tới miền Kurdistan, trốn chạy cuộc bắt hại và tàn sát của lực lượng IS. Tin giáo hội tại Bolivia. Hội đồng giáo mục Bolivia nhóm khóa họp thứ 108. Trong những ngày này, Hội đồng giáo mục Bolivia đang nhóm khóa họp thứ 108 tại nhà Đức Hồng Y Maure ở thành phố Cochabamba từ ngày 13 đến 16 tháng 4, và đặc biệt quan tâm đến vấn đề hòa giải giữa người dân nước này. Cha José Fuentes, đồng tổng thư ký Hội đồng giáo mục Bolivia cho biết, khóa họp diễn ra vừa trực diện vừa có phần trực tuyến do tình trạng đại dịch có những giám mục không thể có mặt tại chỗ. Bolivia đang bị chia rẽ về chính trị. Chính quyền hiện nay đang muốn kiểm soát hoàn toàn và trả thù phe đối lập trước đây vì bắt giam bà cựu tổng thống lâm thời Jeanine Añez trong thời gian trước đây. Chính phủ hiện nay thuộc phe của cựu tổng thống Evo Morales đã mở cuộc điều tra và muốn trừng phạt những người tạo nên những xáo trộn và bạo động đưa tới sự từ chức của tổng thống Morales vào năm 2019. Trong bối cảnh này, các giám mục Bolivia muốn cổ võ sự hòa giải, bao dung giữa mọi tầng lớp để tiếp tục xây dựng một đất nước Bolivia cho tất cả mọi người, tôn trọng những ý kiến khác biệt của nhau. Ngoài ra, Hội đồng giám mục Bolivia cũng bàn về việc giáo dục, những quy chế mới cho việc giáo dục công giáo, việc đào tạo các linh mục tương lai, tiến trình huấn luyện tại các chủng viện. Các giám mục cũng phân tích sự diễn tiến, chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội Mỹ Châu Latin và Caribe với sự tham dự tích cực của Giáo hội Bolivia. Giáo hội công giáo tại Bolivia có hơn 9 triệu rưỡi tín hữu công giáo trên tổng số 11 triệu rưỡi dân cư và có 17 giáo phận chia thành 4 giáo tỉnh. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô nhi viện công giáo tại tỉnh Hà Bắc bị đóng cửa. Cô nhi viện công giáo tại Triệu Huyện, tỉnh Hà Bắc, bên Trung Quốc, chuyên đón nhận và chăm sóc các trẻ em bị khuyết tật, sắp bị chính quyền địa phương đóng cửa. Cô nhi viện này có từ năm 1988, khi Đức Cha Raimondo Vương Trung Lâm thành lập dòng các nữ tu Chúa Hài Đồng Giê-xu để chăm sóc các em mồ côi với sự giúp đỡ của hàng chục người thiện nguyện. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 13 tháng 4 vừa qua cho biết, các em mồ côi khuyết tật sẽ được chuyển đi nơi khác. Ban đầu, chính quyền địa phương cho phép các nhân viên và các nữ tu được tiếp tục thăm nom các em, nhưng giờ đây chính quyền cấm các việc này, nhất là đối với các em khuyết tật dưới 18 tuổi. Người ta chưa rõ nguyên do khiến chính quyền đóng cửa viện cô nhi này. Việc cấm tiếp xúc với những trẻ dưới 18 tuổi có thể là vì quy luật hiện hành của nhà nước Trung Quốc cấm dạy đạo cho những người dưới 18 tuổi. Cô nhi viện này rất được biết đến tại Triệu Huyện và cho đến nay được coi là một trong những điểm truyền giáo ở tỉnh Hà Bắc. Một lý do khác có thể là liên hệ tới dự án, bãi bỏ mọi cơ cấu có liên hệ tới giáo hội Công giáo Hầm Trú.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh Công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh Công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta vừa lược qua những mốc quan trọng hình thành nên học thuyết xã hội của giáo hội. Điều đó cho thấy, học thuyết về xã hội của giáo hội không phát xuất từ một cá nhân nào, nhưng là sự đóng góp của toàn thể giáo hội và được hướng dẫn bởi giáo huấn của Tin Mừng. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về tương quan giữa học thuyết xã hội với đức tin, Tin Mừng và sự phát triển cộng đồng nhân loại. Vậy, học thuyết xã hội và đức tin liên quan với nhau như thế nào? Thực tế là, không phải mọi Kitô hữu đều tham gia vào hoạt động chính trị, nhưng sẽ khó được gọi là Kitô hữu đích thật nếu không dấn thân vào các hoạt động xã hội. Việc lắng nghe Tin Mừng phải dẫn người Kitô hữu dấn thân cho tình yêu, công lý, tự do và hòa bình. Khi Đức Giêsu công bố nước Thiên Chúa, Ngài không chỉ chữa lành một vài bệnh nhân, nhưng hơn thế, Ngài thiết lập một hình thức mới của cộng đồng, một vương quốc của hòa bình và công lý. Chắc chắn chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể hoàn thành vương quốc ấy. Tuy nhiên, người Kitô hữu chúng ta cần góp sức mình làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Nói như một học giả nổi tiếng người Đức thì, ai cho rằng chỉ cần đến nhà thờ là có thể được gọi là Kitô hữu thì thật sai lầm. Điều đó cũng giống như một chiếc ô tô cứ nằm mãi ở trong gara mà không bao giờ đi ra ngoài đường. Như thế, nó chỉ là một đống sắt mà thôi. Vậy, mục tiêu cuối cùng của giáo hội có phải là công bằng xã hội không? Thưa không, bởi vì ngay cả khi có một xã hội công bằng đi nữa, thì giáo hội cũng vẫn chưa đạt đến mục tiêu cuối cùng của mình. Ơn cứu độ mà giáo hội công bố bắt đầu trên trần gian, nhưng sẽ và chỉ kết thúc ở trên trời. Vì vậy, ngay khi còn ở trần gian, giáo hội tiếp tục nâng đỡ từng người, chữa lành các chấn thương của xã hội và biến đổi các mối tương quan. Tuy nhiên, ơn cứu độ không phải là kết quả những nỗ lực và đấu tranh của con người. Vì bình an đích thực là món quà đến từ Thiên Chúa. Như thế, Tin Mừng có đồng nghĩa với việc trợ giúp để phát triển không? Thưa không hoàn toàn như vậy, vì đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Nói đúng ra, việc trợ giúp để phát triển và việc loan báo Tin Mừng phải đi đôi với nhau, chứ không phải là đồng nghĩa. Bên cạnh việc cử hành phụng vụ, tuyên xưng đức tin, loan báo Tin Mừng, cần phải có lòng bác ái và tình yêu thương người lân cận, đó là những hoạt động cơ bản của giáo hội. Nói cách khác, giáo hội không chỉ tuyên xưng đức tin, đang khi làm ngơ trước những khó khăn thê thảm của nhân loại. Chính Đức Kitô đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho những ai đến kêu xin người. Ngược lại, nếu chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, thì giáo hội đã bỏ quên một nửa sứ mạng chính yếu của mình. Vì vậy, khi tách rời thông điệp xã hội ra khỏi sứ điệp đức tin, chẳng khác nào chia tách Tin Mừng của Đức Kitô làm đôi. Đó là lý do Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng đã nói. Vui mừng và hy vọng ưu sầu và lo âu của con người thời đại này, đặc biệt của những người nghèo đói và bất cứ ai sầu khổ, cũng chính là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của người môn đệ Đức Kitô. Hay nói như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu thì, làm sao một ai đó có thể tuyên xưng điều răn mới, tức là điều răn yêu thương của Đức Giêsu mà lại không cổ võ thăng tiến con người trong công lý và bình an. Nói một cách nào đó, giáo hội có sứ mạng nâng đỡ, hỗ trợ, cổ võ công lý và hòa bình trong trần gian này, và chúng ta là những Kitô hữu cũng tham dự vào sứ mạng của giáo hội, nên chúng ta không thể dửng dưng, bàng quan trước những khó khăn, khổ đau của anh chị em mình. Như vậy, giáo hội có thể can dự vào các vấn đề xã hội như thế nào? Thưa, trước hết phải khẳng định rằng, giáo hội không có trách nhiệm thay thế nhà nước và cơ cấu chính trị. Việc điều hành và lãnh đạo xã hội trần thế thuộc về các cơ quan công quyền. Đó là lý do giáo hội không đưa ra những giải pháp mang tính chuyên môn đối với những vấn đề cụ thể trong xã hội. Bên cạnh đó, giáo hội cũng không thiết lập các chính sách. Trái lại, giáo hội truyền cảm hứng cho những chính sách để đi đúng theo tinh thần của tin mừng. Trong các thông điệp xã hội, các đức giáo hoàng thường triển khai những vấn đề trung tâm như tiền lương, tài sản, công đoàn. Những đề tài này giúp xây dựng một xã hội liêm chính, minh bạch, bình đẳng và công bằng hơn. Tuy nhiên, giáo hội khẳng định, người giáo dân nên dấn thân tham gia trực tiếp vào các hoạt động chính trị trong xã hội. Nhờ đó, ngày càng có nhiều Kitô hữu đóng góp những suy tư và cam kết của họ vào các hoạt động của công đoàn, hội nhóm và đoàn thể, hầu vận động cho những lý tưởng xã hội cụ thể, ví dụ trợ giúp người tị nạn hay bảo vệ người làm công. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy cố gắng tham gia vào một hoạt động xã hội nào đó. Nói như thế là đủ để xác nhận rằng vai trò của người Kitô hữu trong xã hội là rất quan trọng và cụ thể. Bởi vì đã có nhiều người hiểu lầm rằng Kitô hữu thì không được hoặc không nên tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc chính trị. Trên đây chúng ta đã thảo luận về tương quan của giáo hội với các vấn đề trong xã hội, về mục tiêu cuối cùng của tin mừng và vai trò của giáo hội trong các vấn đề xã hội. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta tiếp tục nói về tương quan của giáo hội với các vấn đề trong xã hội, trong cái nhìn của học thuyết về xã hội của giáo hội Công giáo. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Giáo hội là nhà và là trường hiệp thông, cũng là nhà và là trường dạy cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến lần thứ 12 tính từ đầu năm nay tại Thư viện Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 14 tháng 4 vừa qua. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các giới chức liên hệ thông dịch viên. Như thường lệ, buổi tiếp kiến mở đầu với phần tôn vinh lời Chúa, với bài đọc ngắn trích từ sách Tông đồ Công vụ, ghi lại những lời cầu nguyện cảm tạ của cộng đồng Kitô tiên thời, sau khi Thánh Pedro và Thánh Gioan được trả tự do. được thả về, Phêrô và Gioan đến với các anh em và thuật lại mọi điều các tư tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Giờ đây lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điểm thiêng, nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giê-xu. Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy thánh thần, và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục lại bài giáo lý về việc cầu nguyện, và trình bày bài thứ 29 với đề tài, Giáo hội là thầy dạy cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Giáo hội là một trường học lớn dạy cầu nguyện. Nhiều người trong chúng ta đã bập bẹ những lời cầu nguyện đầu tiên khi còn ngồi ở trên đầu gối cha mẹ hoặc ông bà. Có những lúc chúng ta còn giữ những kỷ niệm về cha hoặc mẹ dạy chúng ta đọc kinh trước khi đi ngủ. Những lúc mặc niệm ấy thường là những lúc cha mẹ lắng nghe con cái tâm sự thân mật, và có thể nói với con cái lời khuyên rút từ tin mừng. Rồi khi lớn lên, chúng ta có những cuộc gặp gỡ khác với các chứng nhân và thầy dạy cầu nguyện. Nhớ lại những điều ấy thật là tốt. Đời sống của một sứ đạo và của một cộng đoàn Kitô được diễn ra theo mùa phục vụ và kinh nguyện cộng đoàn. Ơn mà chúng ta nhận được thời thơ ấu với sự đơn sơ, chúng ta nhận thấy rằng, đó là một gia sản lớn và rất phong phú, và kinh nguyện về sự cầu nguyện ngày càng đáng được đào sâu thêm. Tấm áo đức tin không được nhuộm hồ, được tăng trưởng với chúng ta cả trong những lúc khủng hoảng và trỗi dậy, và hơi thở đức tin là cầu nguyện. Sau một số giai đoạn trong cuộc sống, chúng ta nhận thấy rằng nếu không có đức tin thì chúng ta không thể thành công, và cầu nguyện chính là sức mạnh của chúng ta. Không những kinh nguyện bản thân, nhưng cả kinh nguyện của các anh chị em chúng ta và của cộng đoàn đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Và vì thế, trong giáo hội liên tục triển nở các cộng đoàn và những nhóm chuyên về cầu nguyện, thậm chí một số Kitô hữu cảm thấy ơn gọi biến cầu nguyện thành hoạt động chính yếu trong ngày của họ. Trong giáo hội có những đan viện, tu viện, có những chiếc em của ẩn sĩ, nơi những người được thánh hiến cho Thiên Chúa, sinh sống và thường trở thành những trung tâm linh đạo. Những ốc đạo nhỏ, trong đó có sự chia sẻ cầu nguyện nồng nhiệt và ngày qua ngày, người ta kiến tạo tình hiệp thông huynh đệ. Đó là những tế bào sinh động, không những cho cuộc sống của giáo hội, nhưng cả cho xã hội nữa. Chúng ta hãy nghĩ đến vai trò của đời đan tu, làm nảy sinh và tăng trưởng nền văn minh Âu Châu, và cả trong các nền văn hóa khác. Cầu nguyện và làm việc trong cộng đoàn làm cho thế giới tiến bước. Tất cả trong giáo hội nảy sinh trong việc cầu nguyện và tất cả tăng trưởng nhờ kinh nguyện. Khi kẻ thù là ma quỷ muốn phá đổ giáo hội, điều đầu tiên hắn làm là làm khô kẹt các nguồn mạch của giáo hội, cản trở giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ví dụ chúng ta thấy trong một vài nhóm, họ đồng ý với nhau để thực hiện một số cải tổ giáo hội, thay đổi trong cuộc sống, và tất cả các tổ chức, các cơ quan truyền thông, thông báo mọi sự. Nhưng người ta không thấy kinh nguyện, họ không cầu nguyện. Họ nói với chúng ta phải thay đổi cái này, phải đưa ra quyết định mạnh mẽ hơn. Nhưng đó là bằng cách thảo luận, bằng các phương tiện truyền thông. Chẳng thấy cầu nguyện ở đâu. Cầu nguyện mở cửa cho Thánh Linh, đấng soi sáng để tiến bước. Những thay đổi trong giáo hội không có cầu nguyện, không phải là những thay đổi của giáo hội, đó là những thay đổi phe nhóm. Như tôi vừa nói, khi kẻ thù muốn phá đổ giáo hội, trước tiên nó tìm cách làm khô cạn nguồn mạch, cản trở cầu nguyện, và đưa ra những đề nghị khác. Nếu ngừng cầu nguyện, thì thoạt đầu, tất cả có vẻ tiếp tục như thường. Nhưng rồi dần dần sau đó, giáo hội nhận thấy mình trở thành một cái vỏ trống rỗng, đã đánh mất cái trục chính của mình, không còn nguồn mạch sức nóng và tình thương nữa. Các thánh nam nữ không có một cuộc sống dễ dàng hơn những người khác. Trái lại, họ cũng có những vấn đề phải đương đầu, và hơn nữa, họ thường là đối tượng bị chống đối. Nhưng sức mạnh của họ là sự cầu nguyện, họ luôn chín múc từ giếng vô tận của mẹ giáo hội. Với kinh nguyện, họ nuôi dưỡng ngọn lửa đức tin của mình, giống như khi họ làm với ngọn đèn dầu. Và nhờ đó, họ tiến bước trong đức tin và hy vọng. Các thánh trước mắt người đời thường chẳng có gì đáng kể, nhưng trong thực tế, họ là những người nâng đỡ thế giới, không phải bằng khí giới, tiền bạc hoặc quyền thế, nhưng bằng khí giới cầu nguyện. Trong tin mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu đặt một câu hỏi bi thảm khiến chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ, liệu khi con người trở lại, có còn thấy đức tin trên trái đất nữa không? Câu hỏi này ở cuối dụ ngôn chứng tỏ cần kiên trì cầu nguyện, không bao giờ mệt mỏi. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, ngọn đèn đức tin sẽ luôn cháy sáng trên trái đất, bao lâu còn dầu cầu nguyện. Đó là nghĩa vụ thiết yếu của giáo hội, cầu nguyện và dạy cầu nguyện, thông truyền từ đời này sang đời khác ngọn đèn đức tin bằng dầu cầu nguyện. Nếu không có ánh sáng của ngọn đèn ấy, chúng ta sẽ không thể thấy những khuôn mặt anh chị em mà chúng ta cần đến gần và phục vụ. Chúng ta sẽ không thể soi sáng gian phòng nơi chúng ta gặp gỡ nhau trong cộng đoàn. Nếu không có đức tin thì tất cả sụp đổ, và không có cầu nguyện thì đức tin tắt lịm. Vì thế, giáo hội là nhà và là trường hiệp thông, cũng là nhà và là trường dạy cầu nguyện. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cầu mong rằng, trong bầu khí vui mừng của lễ phục sinh, anh chị em có thể dấn thân phục vụ tin mừng và các anh chị em của mình. Đức Thánh Cha nói thêm, sau cùng như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khích lệ tất cả hãy sống quảng đại, được xây dựng trên đá tảng là Chúa Kitô, niềm hy vọng vững chắc duy nhất của chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et solum perpus sui intervenum,
Deiterum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelos et terra,
benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espíritu Santo.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một con người ngày đêm vội vã, cất bước chân đến mọi miền xa xôi, mang đà rục rỡ những thứ tha, mang đà rục rỡ những bên thương cho cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Có một tấm lòng hằng luôn nguyện ước, khắp thế gian được gọi là anh em, cho cuộc đời ấy hết cách xa, cho cùng hiệp nhất những trái tim. Suốt cuộc đời bạn đã dấn thân vì yêu, bạn là ngọn nến chiếu sáng khắp nơi, đưa đời vượt thoát bóng tôi cũ vây cho cuộc đời sinh ra đi con đường tươi. Bạn gọi lời hát hay mai bút cao, hòa bình đại kết đến với chúng ta, để ngày ngày một thế giới an hòa.
Vua nước Bồ, Frederick đệ nhị, có lần gửi thư mời nhà văn Voltaire đến thăm cung điện của vua. Nghe biết tin này, rất nhiều quan chức trong triều đình thèm muốn sự ưu đãi của vua đối với nhà văn. Có một vị cận thần rất ghen tị với Voltaire. Một hôm, gã viết trên cửa ra vào của nhà văn một tấm bảng rất to với hai từ, con chó đểu. Voltaire đã quen và hiểu biết rất nhiều người. Đặc biệt, ông biết rất rõ những người không ưa ông. Ông đoán ngay kẻ muốn lăng mạ mình. Ngay lập tức, ông trở lại nhà gã cẩn thận nọ và nói rất lịch sự. Thưa ngài, tôi xin đến thăm để đáp lễ ngài. Tôi đã đọc được danh thiếp tên của ngài ghi trên cửa nhà tôi. Tôi vô cùng tiếc là đã không ở nhà khi ngài đến thăm. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của nhà văn Voltaire đáng được trân trọng. Ông đã không tức giận với người lăng mạ mình, nhưng luôn tôn trọng và tha thứ. Người Phi Tô Hữu có một danh xưng, đó là yêu thương. Đức Giê-xu đã dạy chúng ta lấy tình thương mà đối xử với người. Phải vượt lên trên sự hận thù mà vươn tới sự hoàn thiện nhân từ, như Thiên Chúa là đấng nhân từ. Khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế, Chúa Giê-xu dạy cho người môn đệ. Đó là, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa sẽ trả lại cho ta tất cả những gì ta đã làm cho người khác. Vì thế, những gì chúng ta muốn Thiên Chúa thực hiện, thì trước hết chúng ta phải làm cho người ta trước. Khi ta xét đoán và lên án người khác, là ta tự xem mình như một vị quan tòa. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền xét xử. Chúng ta là phàm nhân đầy tội lỗi, nên không được xét đoán tha nhân. Tha thứ cho người khác vì chính chúng ta cũng cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người trong sạch, ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nhân tổ đã di căn trên chúng ta, khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của nhân loại. Ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa, nhưng nó chỉ được thực hiện khi chúng ta mở lòng đón nhận và tha thứ cho người khác. Quả thực, lòng quảng đại của Thiên Chúa không bao giờ vơi cạn. Nếu chúng ta biết khiêm tốn cầu xin, việc thi hành lòng nhân từ còn là thái độ chia sẻ với tha nhân. Chia sẻ không làm chúng ta mất mát, nhưng để được phong phú hóa, được lớn lên trong ân sủng và tình yêu, bởi vì yêu không chỉ là một danh từ. Nó là động từ, nó không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. Ở một khía cạnh khác, lòng nhân từ còn được gọi là đức mến. Đây là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc, làm nên tính bền chặt. Đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai tương quan đó gãy đổ, thì chúng ta không thực thi được đức mến. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa vì người là đấng quyền năng, đã tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giê-xu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu mến mọi người vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương. Như vậy, yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. vì như Thánh Gioan đã khẳng định, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đức mến là cái gốc của mọi nhân đức. Nếu một người làm được những việc phi thường trong thiên hạ mà không có đức mến, thì đó chỉ là nhà ảo thuật. Lời Thánh Phaolô đã khẳng định, giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, được ơn nói tiên tri, có được đức tin chuyển núi rời non, có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con yêu mến thực thi lời Chúa dạy, không xét đoán và lên án người khác, dám quảng đại thứ tha và chia sẻ cho tha nhân, hầu chúng con tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong Chúa. Amen.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.